Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này? Kính thưa cộng đoàn, ở trong tự truyện của mình, giáo sư và cũng là bác sĩ Howard Kenley kể lại một kinh nghiệm làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của ông theo hướng tích cực. Khi còn trẻ, vì gia đình nghèo, ông đã phải bán báo để mưu sinh cũng như trả cho học phí của mình. Một ngày trời nắng nóng và ông rất đói, mới bấm chuông cửa của một gia đình, dự định là xin một chút gì đó để ăn. Nhưng mà người mở cửa lại là một cô bé trạc tuổi của Kelly, cho nên xấu hổ, thay vì xin một chút gì để ăn, Kelly hỏi xin một ly nước. Thái độ rụt rè của Kelly không qua nổi cặp mắt của người mẹ cô bé. Cô ấy đã cho Kelly một ly sữa, và khi uống xong, Kelly hỏi: "Tôi phải trả cho ly sữa này bao nhiêu?" Nhưng mà cô bé trả lời: "Mẹ tôi dạy rằng không bao giờ lấy tiền trả cho việc làm phúc cho người khác." Và Kelly đã cảm thấy rất khỏe khoắn, thấy mình tự tin, bởi vì trong cuộc đời vẫn có nhiều người tốt. Và cái kinh nghiệm quý báu đó đã làm cho Kelly vững tin làm những điều tốt cho cuộc đời mình cũng như cho biết bao người khác. Và một ngày kia thì người phụ nữ đã từng cho Kelly tí sữa phải nhập viện vì cơn bệnh mà không nơi nào có thể chữa được. Lúc bấy giờ bác sĩ Kelly đã là một trong bốn người lập ra bệnh viện John Hopkins ở Maryland, nước Mỹ. Ông nghe tên bệnh nhân ở cái thị trấn mà ông đã từng được hưởng ly sữa, ông liền lập tức đến và nhận ra người bệnh đó chính là người làm ơn cho mình mấy chục năm trước. Kelly đã cứu chữa người phụ nữ đó thành công, và sau khi chữa khỏi, Kelly còn cẩn thận lấy cái bưu trả cho viện phí và ghi vào đó: "Viện phí, giá của viện phí là một ly sữa." Người phụ nữ hiểu ra rằng ly sữa năm xưa đã tìm được cái ý nghĩa của nó, mặc dù lúc cho người khác ly sữa, chị không nghĩ đến điều đó. Và kính thưa cộng đoàn, tin mừng hôm nay thuật lại chuyện đổi đời của 10 con người, 10 người phung cùi. Dù họ sống ở trong hoàn cảnh bi đát, phải cách ly với xã hội và gia đình, cách ly với sinh hoạt tôn giáo, nhưng họ vẫn nuôi niềm hy vọng một ngày kia sẽ được hòa nhập cộng đồng, và họ tin rằng họ sẽ được chữa khỏi. Những ai chữa khỏi họ là điều mà họ còn hy vọng. Và một ngày kia, Đức Giêsu xuất hiện ở trên đường lên Jerusalem. Họ đã kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi." Trong tiếng kêu đó, vừa là bày tỏ niềm hy vọng, vừa là bày tỏ niềm tin vào Đấng có thể giải thoát họ khỏi hoàn cảnh khốn khó đó. Và Chúa Giêsu đã không có để cho họ phải nài nỉ, bởi Ngài biết thế nào là sự cô đơn, thế nào là sự kẻ lạnh của xã hội dành cho những người mắc bệnh nan y. Lập tức Chúa Giêsu đáp lại lời cầu xin. Tuy nhiên, như chúng ta thấy, Chúa vẫn tôn trọng những gì luật dạy. Ngài bảo với 10 người phung cùi: "Hãy đi trình diện các tư tế, bởi vì luật hiện hành đòi buộc như vậy. Chỉ có những thầy tư tế mới có thẩm quyền xem xét một người bệnh đã lành sạch hay còn nhơ uế. để đưa ra quyết định cho họ tái nhập cộng đồng hay là tiếp tục phải sống cách ly. Tin lời của Chúa Giêsu, họ lên đường, họ gặp các thầy tư tế, và điều kỳ lạ đã diễn ra trên đường đi. Nhưng mà chúng ta thấy điểm nhấn của chủ đề lời Chúa hôm nay không phải là niềm tin hay là dấu lạ, mà là những điều diễn biến sau đó. Trong số 10 người phong cùi được lành sạch, có đến 9 người có đạo, chỉ có một người lương dân. Trong số 10 người khỏi bệnh thì 9 người có đạo lại quên mất việc cảm ơn, duy chỉ người ngoại đạo trở lại tôn vinh Thiên Chúa và dâng lời tạ ơn Đấng đã cứu chữa mình. Thưa cộng đoàn, tình huống này nói lên một điều rất thường xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Rất nhiều người hàm ơn nhưng ít người biết ơn. Đó là điểm quan trọng chúng ta cần dừng lại để suy nghĩ. Thực ra thì quên ơn và vô ơn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, mà nhân gian thường quên ơn chứ ít ai là người vô ơn. Tại sao lại có hiện tượng đó? Chúng ta thấy quên ơn hay quên ơn là vì chúng ta ít đặt vấn đề trong những tiện ích chúng ta đang hưởng dùng. Tôi ăn cơm, uống nước, hưởng sự sạch sẽ gọn gàng trong nhà, mà tôi không bao giờ quan tâm đến việc ai nấu cơm, ai châm nước vào bình, ai dọn dẹp nhà cửa. Giữa trời nắng gắt, tôi đi giữa hàng cây mát rượi, nhưng chẳng bao giờ tôi đặt vấn đề ai là người trồng cây. Đi giữa con phố sạch sẽ, tôi không đặt vấn đề ai quét tước dọn dẹp đường phố. Và chẳng nói đâu xa, chúng ta thấy trong ngôi thánh đường này, ngày Chủ nhật có biết bao nhiêu thánh lễ, nhưng mà vẫn sạch sẽ, ngăn nắp, vẫn rộng mở để chúng ta đến thờ phượng Chúa. Những điều kiện tốt nhất được tạo ra cho chúng ta. Chắc hẳn đằng sau sự tiện nghi hay sự sạch sẽ đó vẫn có những con người âm thầm hy sinh làm những việc đó cho chúng ta. Và chúng ta quên ơn là vì chúng ta nghĩ người khác phải có trách nhiệm với chúng ta. Tạo ra những tiện ích tốt nhất cho con cái là bổn phận của cha mẹ, cho nên con cái chẳng cần phải để tâm, đó là điều phải lẽ. Chăm sóc ban ơn cho con người là trách nhiệm của Thiên Chúa, điều này cũng là điều hết sức bình thường, chẳng có gì phải bận tâm. Có lẽ 9 người có đạo kia cũng nghĩ theo lẽ thường tình ấy. Họ chỉ giữ đúng và đủ những gì lẽ thường quy định cho xong bổn phận và vui hưởng cuộc sống. Phần người Samari, anh ta hiểu điều gì vừa diễn ra. Anh biết không phải việc tuân thủ đúng và đủ những lẽ thường tình làm cho mình được đổi đời, mà là quyền năng của Đấng vừa nói với anh. Nhận biết như thế, lập tức anh trở lại tôn vinh Thiên Chúa và tạ ơn Đức Giêsu. Cái hay của người ngoại đạo này ở chỗ anh ta vượt qua ranh giới bổn phận phải làm để bày tỏ lòng biết ơn và sự quy phục đức tin trước tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Thưa cộng đoàn, nếu cuộc sống chỉ dừng lại ở mức độ bổn phận hoặc là dịch vụ thì đó là một cuộc sống tẻ nhạt. Và nếu đời sống đạo chỉ dừng lại ở việc chu toàn lề luật thì đức tin sẽ rất tẻ nhạt và không còn sức sống nữa. Nhưng mà tạ ơn Chúa, hành động bày tỏ lòng biết ơn và quy phục đức tin của người cùi dân ngoại giúp chúng ta hiểu rằng rất nhiều điều chúng ta hiện có không do ngẫu nhiên hay là do dịch vụ đem lại. Chẳng hạn ơn nghĩa sinh thành, công khó dưỡng dục của mẹ cha, lòng tốt của tha nhân, và đi xa hơn nữa là sự chăm sóc của Thiên Chúa dành cho chúng ta qua muôn vàn ân sủng mà chúng ta không thấy được, vân vân. Một khi chúng ta nhận ra được điều đó, thì lòng tốt của những người xung quanh, của Thiên Chúa, sẽ trở thành động lực thúc đẩy chúng ta sống có tình có nghĩa hơn với tha nhân và nhất là với đấng chúng ta tin thờ. Với nhiều bậc làm cha mẹ, cho dù con cái không nhớ đến ơn sinh ơn dưỡng, các ngài vẫn không ngừng yêu thương con của mình. Cũng vậy, trong đời sống đức tin, cho dù chúng ta có biết ơn hay không, thì Thiên Chúa vẫn gìn giữ chăm sóc chúng ta mỗi giây phút. Như lời Thánh Phaolô nói ở trong bài đọc 2, cho dù chúng ta không trung tín, chúng ta quên ơn ngài, thì Thiên Chúa cũng vẫn trung tín, và ngài không thể hành động khác với bản chất của ngài. Ngài vốn là đấng giàu lòng thương xót. Về phần chúng ta, nhận ra ơn huệ lòng tốt của tha nhân và Thiên Chúa là điều hữu ích cho chính bản thân chúng ta, bởi vì điều đó giúp chúng ta thắt chặt tình nghĩa với nhau và với Chúa. Hơn nữa, lòng biết ơn cũng giúp chúng ta biết sống tốt như những người đã làm điều tốt cho chúng ta.